This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào bạn Tiến Dũng, hôm nay bạn khỏe chưa?
Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào đây là anh Hoàng Tính. Nghe giọng Tiến Dũng thì anh Hoàng Tính nghĩ là khỏe được bao nhiêu phần trăm?
À, nếu mà nghe cái giọng này thì khoảng cả 80% rồi.
80%?
80% ơi.
Thật sự là chưa khỏe bao nhiêu hết, Tiến Dũng cố gắng thôi. Chứ hồi nói phải tắt phone, nó hắt xì, nó ho đó quý vị.
Thôi, 80% đi nha, để cho mình cho có cái hương cho may mắn một xíu coi. Trời ơi, bệnh hoài ăn Tết sao được đâu bạn. Trời ơi, vừa phải thôi.
Bỏ. Sáng sớm xài xẻ vậy, si sụ.
Trời ơi, bỏ bệnh qua không bao nhiêu chứ. Tết nhất tới nơi rồi, bỏ đi. Giữ hoài vậy?
Sao?
Giữ hoài bệnh hoài vậy? Ho không được đâu. Bỏ đi, bỏ bệnh nha. Nhớ nghe chưa?
Dạ. Tiến Dũng cũng cố gắng hết mình. Hết mình không? Hết nhất là bệnh hoài.
Không biết bỏ được không đi. Nó theo mình đi, mình theo nó đi.
Nói hay lắm, mình nói hay lắm. Mình bỏ làm sao? Nó bám thì phải giữ, khi nào mình uống thuốc nó không chịu hết.
Thôi, về trở lại đi thì thôi đi. Chứ nó bà con nó chửi mình.
Dạ. Kính thưa quý vị, Tiến Dũng sẽ gửi ngay những tin thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay và sau đó những tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Sáng hôm nay thì phải nói rằng Dow Jones lên rất tốt, lên 122 điểm, hiện tại là 24.650 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 24 điểm, hiện tại là 7.061 điểm. SP500 thì lên được 1 điểm, hiện tại là 2.645 điểm, thì nó 10 năm là 2.73%. Dầu thô thì lên 1 đồng 64 xu, rất mạnh, hiện tại là 53 đồng 63 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 14 xu. Vàng thì lên khá tốt, quý vị, lên 5 đồng 60 xu. Mà vàng hiện tại 1.310 đồng 10 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm, ngày hôm nay là 4.47%, rồi cao nhất là 4.43%. Lãi suất quy định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.72%, rồi cao nhất là 3.70%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.720.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.840.000 đồng cho một lượng. Tiến Dũng xin gửi một cái tin nhắn nhẹ nhẹ nhưng khá là quan trọng. Quý vị biết rằng trong thời điểm này là thời điểm Tết thì đồng hương Việt Nam về Việt Nam ăn Tết rất đông, phải dùng cái từ là rất rất đông. Nhưng mà có nhiều người họ cũng tính rất hay. Chẳng hạn như là Mỹ Kim, đồng đô la đang giảm giá thì xách tiền về Việt Nam xài không có sướng. Nhưng vàng ngược lại lên giá rất cao. Trong khi đó thì xách một lượng vàng về bán thì xài rất đã. Có nhiều người đi gia đình đông hay là một hai người, hai vợ chồng đó thì xách vàng về Việt Nam bán một lượng vàng ra thì có thể gần như là 30 mấy 40 triệu, thì chúng ta xài rất sướng. Nhưng một lời nhắn nhủ nhẹ nhẹ, chúng ta đem vàng về Việt Nam, đem vào thì dễ nhưng mà mang ra rất khó. Thì chúng ta đã lỡ cầm một lượng vàng về Việt Nam rồi đó, quý vị làm ơn bán xài cho hết đi, hoặc là dư tiền Việt Nam đổi lại đô la sắp về Mỹ, ok. Nhưng đừng bao giờ dại khờ mà đem cái lượng vàng đó trở ngược lại Mỹ, có thể sẽ gọi là một tờ giấy. Chúng tôi tạm giam cái vàng quý vị, nhớ nha. Đem vàng về đã đem thì phải xài, mà không xài thì cho đi còn hơn là bị mất, quý vị. Nhớ điều đó, Dũng dặn dò rất kỹ đó. Tức là chúng ta nhớ nha, đem vàng về xài thì... Nhưng mà đúng là đem vàng về xài lúc này thì rất là sướng, vì chúng ta vàng lại lên. Nhưng Mỹ Kim thì xuống thì chúng ta xách vàng về thì xài sướng hơn. Bản tin kế tiếp thì bản tin đầu tiên có liên quan đến cái Apple. Phải nói rằng Apple trong những ngày qua bị thê thảm, nhiều việc đã xảy ra. Và mới đây nhất thì lại là cái app của họ, cái app của Apple là cái FaceTime. Chúng ta biết là chỉ có cái điện thoại Apple chúng ta dùng FaceTime là really really reliable, tức là gọi ở Việt Nam cũng nói chuyện qua, tức là ngồi nhìn mặt được. Rồi chúng ta bất cứ nơi nào chúng ta gọi, như hồi tính nói chuyện với Dũng là dùng cái FaceTime cũng nói chuyện được, hai người nhìn nhau nói chuyện. Nhưng mà mới đây nhất thì những cái cộng đồng mạng họ đã dùng thì họ tìm ra được một cái lỗi mà nó gọi là 925 Mac, tức là 925 Mac, và cái ngày hôm qua, và đã bắt đầu lan rộng ra luôn, tức là cái Apple lúc đó cổ phiếu họ cũng bị ảnh hưởng nữa. Vì cái lý do vì khi mà chúng ta dùng cái FaceTime đó là có nhiều người dùng cái group, hai người ba người trở lên, mà ví dụ như bây giờ Tiến Dũng nói chuyện với Hoàng Tính dùng FaceTime đi ha, mà Tiến Dũng với Hoàng Tính là với một người nào khác là cái group đi, thì anh Hoàng Tính bây giờ thì cũng gọi Hoàng Tính qua FaceTime, nhưng mà trong khi Tiến Dũng gọi Hoàng Tính thì Hoàng Tính đang gọi một người nào khác không bắt phone, đang nói chuyện với một người nào đó trên phone không có bắt phone của Tiến Dũng. Nhưng mà khi mà nó click vô một cái như vậy rồi là Tiến Dũng nghe được cái câu chuyện giữa anh Hoàng Tính và bạn của anh, tức là sneaky in, tức là eardrop, đó là nghe lén luôn. Nhưng mà thật sự cái này không phải là những cố tình, tình cờ thôi, tự nhiên nghe được anh Hoàng Tính nói bên kia, mà bên đây mình vẫn trả lời, nhưng mà anh Hoàng Tính bên kia nói liên tục bất tận bên cái người bạn của anh. Đó là một cái bug, tức là một cái lỗi rất nặng nề mà Apple phải sửa lại, nhưng mà trong tuần này họ chưa sửa kịp. Sớm nhất thì họ hứa rằng từ đây đến cuối tuần thì có thể họ sẽ sửa lại và họ sẽ update cái app này. Thật sự ra nếu quý vị nào mà đang dùng cái điện thoại iPhone đó, mà quý vị đặc biệt thích dùng cái FaceTime đó, mà quý vị thường nói chuyện riêng tư đó, thì ngay phút này chúng ta khoan sử dụng đã. Có thể cái câu chuyện của vị sẽ bị người khác nghe lén chăng. Vì thế chúng ta nhớ nha, trong tuần lễ này thì dùng FaceTime khoan đã. Đặc biệt những cái iPhone đều bị, iPad đều bị dưới cái dạng cái operating system của nó là 12.1. Rồi cái Apple PC, tức là Personal Computers, cũng run cái Mac OS. Rồi nếu quý vị mới add cái group FaceTime đó, là cái đó cũng bị hết. Nên chúng ta chờ từ đến cuối tuần, không biết lúc nào thì Apple sẽ update lại cái FaceTime app, thì chúng ta có thể sửa lại thì không có bị nữa, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến recall, một loạt trái cây bị recall ở ba cái chợ Aldi, Walmart và Costco. Nhưng mà Costco thì đa số ở bên tiểu bang California bị thôi, nhưng mà ở tất cả những cái tiểu bang, ví dụ sẽ nói những cái tiểu bang đó, nhưng mà rất may mắn Texas không có. Bán ở chợ Aldi kiểu như là Walmart, những cái trái nectarine, cái đào, không phải đào lông, nectarine là cái đào, và trái plum là cái mận, mận Đà Lạt đó, thì hai loại đó bị nhiễm cái con vi khuẩn là Listeria. Như là nhớ Listeria cũng giống như là E. coli hay là Salmonella thôi, ăn vào thì đau bụng, tiêu chảy, ối mửa vân vân. Và vị nào mà đang sử dụng những hay là đang mua những cái trái cây này ở nhà đó, mà chúng ta vẫn còn thì chúng ta rửa sạch lại không sao hết, rửa thiệt kỹ thì chúng ta dùng. Nhưng mà ở Texas thì không bị. Những tiểu bang sau đây như là Alabama, California, Georgia, Illinois, Kentucky, Maine, Massachusetts, Michigan, Mississippi, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, West Virginia và Virginia. Đó là những tiểu bang đã bị những cái chợ Aldi và Walmart, những cái cây ở những chợ này đã bị nhiễm cái con Listeria. Và đặc biệt cái plum, quên nói cái peach cũng bị, nhưng mà ở Costco ở bên California thôi. Vì nhớ khi chúng ta có mua những trái cây này ở nhà đó, thì chúng ta cũng nên rửa thiệt kỹ. Và bất cứ trái cây nào cũng vậy, nhớ rửa thiệt kỹ nha thưa vị. Thì chúng ta sử dụng thì nó đỡ lo lắng hơn. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nói về thời tiết khắc nghiệt. Có thể làm ở nhà hay không? Thật sự ra thì cái câu trả lời này là của Human Resource. Trong cái thời tiết khắc nghiệt hiện tại bây giờ đó, chúng ta biết rằng ở Texas thì rất đỡ, nhưng mà ở bên Chicago, cái vùng Đông Bắc đó, thì phải nói rằng vùng kéo dài xuống thì phải nói rằng rất là thê thảm. Hiện tại bây giờ âm đến 27-28 độ và tuyết rơi cũng khoảng một vài phút rồi. Đúng ra thì Hoa Kỳ có một cái luật an toàn lao động và gọi tắt là OSHA, tức là Occupational Safety Health Administration, thì họ require rất nhiều cho những cái công ty lớn, công ty nhỏ, công ty nào có khoảng 10 người, thì họ yêu cầu cái parking lot phải đủ cho nhân viên. cái sidewalk always safety không được trơn trượt, đặc biệt tuyết thì phải rải muối và lúc nào phải sạch sẽ để cho employee đi không bị té. Trường hợp employee bị té sức đầu bể tráng gì đó thì công ty đó có gọi là cái compensation, và thì nói đơn giản là có cái insurance nữa quý vị, để trả lại hay là bồi thường lại cho nhân viên đó. Ngoại trừ công ty bị thư kiện là trường hợp xấu, là những công ty đó không có đối xử tốt, không có hành động tốt với những nhân viên bị tai nạn. Nói chung là như vậy. Rồi cái kế tiếp là trong trường hợp gọi là cái người chủ đó có bắt buộc bạn đi làm hay là yêu cầu bạn đi làm trong cái thời tiết khắc nghiệt không? Yes, trong những thời tiết khắc nghiệt, người chủ có thể yêu cầu bị đi làm. Mặc dù họ biết rằng những cái thời tiết đó nó nguy hiểm, nhưng họ có thấy là trong thời điểm đó rất cần thiết người nhân viên phải đi làm thì chúng ta phải đi làm. Nhưng chúng ta nhớ, chúng ta có thể nghỉ được, không sao hết. Thì cái đó là có cái quyền của quý vị nha. Nên hãng không được gọi là đuổi vị trong những trường hợp này. Chẳng hạn như thời tiết khắc nghiệt, con quý vị ở nhà, trường đóng cửa thì quý vị bắt buộc phải ở nhà, thì quý vị sẽ lấy những ngày nghỉ unpaid cũng được, hay là chúng ta lấy những ngày nghỉ time off cũng được. Chúng ta gọi vào Human Resource yêu cầu như vậy. Có những người mà đi làm thì chúng ta có những ngày sick day hay là những ngày vacation, thì chúng ta take những ngày đó, no problem. Chúng ta được quyền làm điều đó. Và nếu chúng ta không đi làm thì chúng ta có được trả tiền hay không? Thì câu này nói là tùy. Quý vị nào làm lương giờ thì chúng ta sẽ không được trả tiền đâu. Nhưng mà lương năm thì nó đã cover một năm rồi, nó không tính tiền giờ nữa, nên chúng ta nghỉ làm thì chúng ta vẫn được cover cái đó. Nhưng với trường hợp này thì cái luật của Hoa Kỳ, đây là luật nha. Thí dụ như về Tiến Dũng, ngày hôm nay tuyết rơi nhiều quá thì đi làm. Xin lỗi, tuyết chưa rơi, trời rất đẹp, Tiến Dũng đến chỗ làm. Nhưng mà khoảng 4 tiếng đồng hồ sau, trời bắt đầu tuyết rơi và rơi mạnh nữa, thì cái người chủ yêu cầu Tiến Dũng phải đi về sớm để trong thời điểm mà còn an toàn. Thì 4 tiếng đó bắt buộc người chủ phải trả tiền. Tùy 4 tiếng hoặc là full time cũng được, hay là over, hay là từ hay trả cả ngày thì tùy theo. Nhưng mà bắt buộc nha, cái luật đã đến chỗ làm rồi thì phải trả tiền cho nhân viên của mình. Đó, quý vị nhớ khi về rồi đó, bất cứ trong trường hợp nào, làm nhà hàng, lau chén, quét nhà hay là bất cứ trường hợp nào, khi người nhân viên đó đến chỗ làm rồi, đi về dù 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng cũng consider là cái labor, thì người chủ đó phải trả tiền. Quý vị làm công, quý vị nhớ, bởi vì làm chủ thì nhắc lại, không có lường công người ta đến làm 1 giờ cũng phải trả, đó là luật nha, under cái state law, là cái người chủ đó phải trả tiền khi mà a minute cái người nhân viên show up, nên chúng ta phải trả tiền, còn nếu không trả tiền chúng ta sẽ bị rất dễ bị thư kiện, quý vị. Và cái cuối cùng là khi cái business close hay là mở cửa, làm sao biết được, bất cứ cái nơi nào, hãng nào, quý vị cũng có một cái số điện thoại gọi vào Human Resource. Và khi mà thời tiết xấu, họ sẽ mở cửa giống như là trường học. Quý vị nào có con thì biết, chúng ta gọi vào hãng thì tự động cái máy machine hiện lên là hôm nay văn phòng đóng cửa, công ty đóng cửa thì chúng ta ở nhà vui vẻ. Còn ngược lại thì họ nói là chúng tôi vẫn mở cửa, we still open, thì chúng ta nên đi làm. Quý vị, ngoài trừ quý vị muốn ở nhà thì chúng ta gọi vào Human Resource để biết rằng chúng ta không đi làm được và lấy ngày nghỉ thì là ok. Đó là những cái gì mà dùng nhắn nhủ, đặc biệt vào những ngày, những thời tiết và mùa đông này.
Vâng, đúng rồi, thời tiết khắc nghiệt thì thưa quý vị, công sở, chỗ làm, những cái công ty lớn thưa quý vị thì thường họ có những cái cuộc gọi đến cho mình, hay hoặc là mình gọi vào cái số phone của hãng thì hãng sẽ báo cho mình biết rằng là sẽ có đi làm hay hoặc là không. Hoặc là những cái trường học thì như quý vị thấy vậy đó, nếu mà mình biết là ngày mai là thế nào mà cũng có mà mưa tuyết rơi thì chịu khó sáng sớm đó mình dậy, sáng sớm ngày mai mình dậy thì mình ngó trên cái tivi mình coi thì ở cái hàng dưới cùng trên cái tivi nó cũng sẽ hiện lên cái district Garland, các các trường nào đi học, trường nào đóng cửa, trường nào mở cửa, lúc mấy giờ thì nó đều có hết trơn, thưa quý vị. Còn riêng về những cái công ty thì quý vị tùy theo quý vị, thưa quý vị, giống như Tiến Dũng nói, unpaid sick day, vacation day, floating day hoặc là day off thì chúng ta cũng có thể sử dụng được. Nhưng mà đa số thì nếu mà có những cái trường hợp bất khả kháng như thời tiết thì chủ cả này nọ thì họ cũng hiểu và họ cũng thông cảm giùm. Ngoài trừ những cái trường hợp giống như là chúng ta làm tư, làm nail hoặc làm những cái việc gì đó mà không phải là của công quyền thì cái đó còn tùy thuộc vào người chủ đối với người công nhân, họ có thương cái người công nhân hay không mà thôi, và họ có cảm thấy rằng là họ có cần nên đi làm hoặc là có cần mở cửa trong cái ngày đó hay không, hay hoặc là mình có cần pay cho cái người đó hay không. Cái đó là tùy theo cái trường hợp của những cái người mà họ làm những cái business nhỏ. Cái đó là cái nói của Hoàng Tính như vậy thôi, đúng không Tiến Dũng?
Dạ, đúng rồi Hoàng Tính. Tiến Dũng cũng xin bổ sung thêm đó. Vì nào cũng vậy, chúng ta cũng có một lần là chân ướt, chân ráo ha, one feet dry and one feet wet đến Mỹ, phải không? Cái câu chuyện này cũng vui lắm. Tức là đã đến Mỹ rồi, chúng ta đã từng đi làm những hãng xưởng nhỏ lớn có nhau rồi. Vậy thì vì nhớ là chúng ta đã từng đi vào một cái hãng xưởng đó làm một vài tiếng thử việc mà chúng ta bị gửi về vì không có qualify, tức là không có đủ tiêu chuẩn. Nhưng mà những 1, 2 tiếng, 3, 4 tiếng đó, hãng nó vẫn trả cho việc số tiền và minimum wage. Vậy thì chúng ta nhớ, chúng ta làm không được gì hết, họ vẫn trả tiền. Khi chúng ta đã bắt đầu đi vào tập tành làm một người chủ đó, thì chúng ta cũng nên học những điều đó. Ví dụ như những người nào đến và làm việc không được tốt lắm, nhưng mà chúng ta cũng biết là cái công của họ đã đến, sức của họ cũng đã bỏ ra, thì chúng ta cũng nên trả tiền cho họ. Dũng thấy có nghe rất nhiều nơi đó, phải nói là họ đã lợi dụng. Dùng cái từ lợi dụng thì nó hơi quá đáng, nhưng mà thật sự là đến làm một ngày trời hay là hai ngày luôn về và vẫn không trả tiền cho họ, thì cái điều đó Dũng dùng cái từ là lường công người ta. Thì vì nhớ chúng ta cũng nên trả tiền, vì người chủ chúng ta lúc nào cũng dư giả, nhưng người đã tìm việc đó là họ đã không có may mắn như mình, họ mới đi tìm việc, thì chúng ta cũng nên trả công cho họ đàng hoàng. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị, và Dũng không quên chúc quý vị ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.